Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn các bước thực hiện giúp mỗi trại gà đẻ có được một công thức thức ăn phù hợp với giá thành hợp lý. Tiếp đó là bài viết chia sẻ một số lý do người nông dân nên trồng thật nhiều chuối trong vườn nhà. Thưa bà con và các bạn, xu hướng sử dụng thức ăn chăn nuôi tự trộn cho gà đẻ với mục tiêu giảm chi phí giá thành đang hình thành. Nguyên nhân được cho rằng giá thành thức ăn hỗn hợp công nghiệp đang ở mức cao, người chăn nuôi khó kiểm soát được giá thành loại thức ăn này. Tuy nhiên, để các trang trại chăn nuôi gà đẻ có thể tự trộn thức ăn từ những nguyên liệu có sẵn tại địa phương lại là điều không hề dễ dàng với mỗi chủ trại, như khó khăn từ việc lựa chọn nguyên liệu, công thức, cách thức thực hiện, máy móc, kiểm soát chất lượng. Bài viết sau đây hướng dẫn các bước thực hiện giúp mỗi trại gà đẻ có thể có một công thức thức ăn phù hợp với giá thành hợp lý. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Để mỗi trại gà đẻ có được một công thức thức ăn phù hợp với giá thành hợp lý, bà con cần thực hiện theo các bước sau đây. Bước 1. Chọn lọc và kiểm tra chất lượng nguyên liệu. Để xây dựng được khẩu phần thức ăn đáp ứng được nhu cầu của gà đẻ, chúng ta cần phải nắm vững giá trị dinh dưỡng của các nguồn nguyên liệu dự kiến lựa chọn phối chế. Một vài điểm cần lưu ý trong lựa chọn nguyên liệu. Nguồn năng lượng. Khi cần các thức ăn có năng lượng cao thì chủ yếu là hạt ngũ cốc như ngô, mì, sắn, cám gạo. Cần lưu ý đến hàm lượng xơ của thức ăn. Nếu xơ nhiều sẽ làm giảm sự ngon miệng và độ tiêu hóa thức ăn. Nguồn protein. Nguồn protein cung cấp tốt nhất cho gà thường được sử dụng là đậu tương hoặc khô đậu. Tuy nhiên, để giảm giá thành và cân đối axit amin thiết yếu, nên phối chế thức ăn từ nhiều nguồn protein. Nguồn vi lượng, khoáng vitamin và các chất vi lượng khác có thể có ở trong các loại thực vật, vitamin, khoáng có thể ở các loại vỏ cua, sò, ốc hến, tôm, bột xương, vỏ trứng. Với nguồn này, hiện nay đã có các sản phẩm thương mại. Độc tố. Một điểm cần lưu ý khi sử dụng các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc thực vật thường có độc tố hoặc chất kháng dinh dưỡng. Do đó, việc xử lý các nguồn nguyên liệu này trước khi đưa vào phối chế thức ăn là cần thiết nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của các chất này đến sinh trưởng, sức khỏe và cả chất lượng của sản phẩm nuôi sau này. Biến đổi thành phần sinh hóa. Một số tài liệu có công bố về giá trị dinh dưỡng của một số nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, trong sử dụng, nên lưu ý là chất lượng của nguyên liệu biến động theo khu vực, mùa, kỹ thuật chế biến và bảo quản. Do đó nên phân tích lại thành phần sinh hóa của nguyên liệu trước khi phối chế thức ăn. Remix và các axit amin. Đây là sản phẩm được các doanh nghiệp sản xuất đặc biệt dành cho mỗi công thức và mỗi thành phần của công thức. Cần tham vấn ý kiến nhà sản xuất trước khi sử dụng cho vật nuôi. Trước khi lựa chọn nguyên liệu cho công thức và trước mỗi đợt sản xuất, chúng ta cần kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu như thành phần dinh dưỡng, nguồn nguyên liệu có sạch hay có lẫn tạp chất, nguồn nguyên liệu có đảm bảo an toàn, độc tố có lẫn trong nguyên liệu, đặc biệt độc tố nấm mốc, giá thành. Kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra đánh giá định kỳ nguồn nguyên liệu giúp chúng ta có thể điều chỉnh thay thế thành phần công thức, giúp đảm bảo thức ăn luôn ổn định và phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của gà đẻ. Trong việc lựa chọn nguyên liệu, chúng ta cần chú ý tới việc luôn luôn tìm nguồn nguyên liệu mới, chất lượng tốt hơn, ổn định hơn, dễ dàng vận chuyển hơn, giá thành tốt hơn. Bước 2. Xác định công thức. Sau khi đánh giá nguồn nguyên liệu tại địa phương và các nguồn cung cấp, chúng ta có thể nghĩ tới việc xây dựng một công thức cho đàn gà đẻ. Bước 3. Lựa chọn hình thức trộn thức ăn. Việc tự trộn thức ăn cho gà đẻ tại trại sẽ được thực hiện như sau. Sau khi các nguyên liệu được xử lý, làm chín, làm khô, loại bỏ độc tố sẽ được nghiền nhỏ, tỷ lệ các nguyên liệu được lấy theo công thức. Trộn đều, giai đoạn này có thể thứ tự các nguyên liệu được cho vào hỗn hợp chung khác nhau ở mỗi công thức. Có thể lựa chọn ép viên hoặc sử dụng trực tiếp cho gà. Với tiến trình như vậy, chúng ta có thể thấy việc tự trộn thức ăn tại nhà không cần thiết phải có quá nhiều máy móc với quy mô nhỏ mà chúng ta có thể hoàn toàn tự trộn. Bước 4. Bảo quản sản phẩm. chúng ta nên sản xuất thức ăn cho gà theo ngày hoặc sản xuất 3 đến 5 ngày để đảm bảo thức ăn luôn tươi mới, tránh tình trạng thức ăn bị xuống cấp do điều kiện bảo quản không đạt. Về việc bảo quản thức ăn chăn nuôi tự trộn tương tự như việc bảo quản thức ăn hỗn hợp công nghiệp. Trên đây là 4 bước cơ bản để có những sản phẩm thức ăn tự trộn cho gà đẻ tại nhà mà không tốn quá nhiều chi phí. Sau khi có những sản phẩm đầu tiên, chúng ta cần định kỳ kiểm tra đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp với đàn gà đẻ của trại. Khi trại có bất kỳ bất thường gì, cần liên hệ ngay với người tư vấn công thức để có những điều chỉnh cho phù hợp. Thưa bà con và các bạn, chuối là loại cây trồng phổ biến và dễ trồng bậc nhất trên thế giới. Ngoài những giá trị kinh tế mang lại cho người trồng từ hoa, lá, quả, chuối còn mang đến nhiều giá trị khác với người làm vườn. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số lý do người nông dân nên trồng thật nhiều chuối trong vườn nhà.
Thưa bà con, chuối là nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Trong chuối chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, có lợi cho hệ tiêu hóa, sức khỏe tim mạch. Từ hoa chuối, quả chuối, thân chuối đều mang giá trị y học. Chúng ta đều biết kali là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng đối với cây trồng. Trong canh tác hữu cơ, thuận tự nhiên thì việc sử dụng chuối để làm phân bón cung cấp kali là một lựa chọn tuyệt vời. Chuối là loại thực vật có hàm lượng kali cao bậc nhất, đặc biệt trong tro vỏ chuối có chứa tới 49% kali. Việc sản xuất phân kali hữu cơ từ chuối rất dễ dàng. Chỉ cần phay nhỏ thân chuối và ủ với vi sinh như Trichoderma hay IMO là đã có loại phân bón giàu dinh dưỡng bổ sung cho cây trồng. Hoặc nếu có chuối chín thì làm dịch chuối ủ bằng cách cắt nhỏ chuối, thêm vi sinh, rỉ mật với nước sạch sau 7 đến 10 ngày là đã có kali hữu cơ tưới cho cây. Trong canh tác thuận tự nhiên, chuối luôn là lựa chọn đầu tiên cùng với cây họ đậu để bắt đầu cải tạo lại một mảnh vườn. Chuối là loại cây dễ trồng, dễ sống, không phải tốn công chăm sóc. Xen canh chuối trong vườn giúp ổn định đất, hạn chế xói mòn. Là loại cây phát triển lâu năm, rễ chuối phát triển mạnh, ăn sâu, phá vỡ lớp đất chai cứng, đưa nước và dinh dưỡng xuống tầng đất sâu hơn. Khi cây mẹ chết đi, hệ rễ trong đất sẽ phân hủy, trả lại một lượng hữu cơ cho đất, tạo môi trường cho sinh vật, vi sinh vật đất phát triển. Đặc biệt, chuối cung cấp một nguồn sinh khối hữu cơ giàu dinh dưỡng từ thân và lá. Lượng sinh khối này thu được liên tục, không tốn chi phí. Trong thân chuối chứa nhiều nước, sử dụng thân chuối làm vật liệu che phủ có tác dụng như nước tưới chậm cho cây trồng, giúp giữ ẩm cho đất. Khi thân lá chuối phân hủy làm đất tơi xốp, giàu mùn, giàu dinh dưỡng là môi trường lý tưởng cho dung dế và các vi sinh vật có lợi trong đất hoạt động, giúp đẩy nhanh quá trình cải tạo đất. Xen canh chuối trong vườn giúp che chắn các cây tầng thấp và cung cấp nước cho các cây trồng chính xung quanh. Bên cạnh đó, việc xen canh chuối còn làm tăng đa dạng sinh học, hệ sinh thái nơi vườn chuối luôn có côn trùng, lưỡng cư. Chuối cũng là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia súc gia cầm như là heo, bò, gà, cá, ngan ngỗng. Ngoài ra, chuối còn giúp giảm tỷ lệ carbon trong khí quyển, tăng lượng oxygen, nên việc trồng chuối có tác động tốt với biến đổi khí hậu, làm mát không khí, tăng lượng gió măng mưa. Việc trồng chuối còn mang đến nguồn thu trung hạn từ hoa quả lá cho những vườn nông trại mới bắt đầu canh tác. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức nhà nông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.